Chàng rể ma giới, chương 981, ở đâu đều có nhân vật phản diện tiểu nhân vật, góc truyện audio.com, Trần Duệ cung kính khom người trả lễ Lier Pháp Sư tỏ vẻ như một dân thường. Lola thì ngược lại, chỉ nghiêng đầu trả lễ, nhưng mà loại lễ này không phải lễ ngang hàng mà là lễ chào hậu bối. Thấy thế, Lier hơi sững sờ, không đợi thánh cấp ma Pháp Sư các hạ phản ứng lại, Trần Duệ đã mở miệng. Thật không phải, chúng ta còn chuyện quan trọng cần làm, không thể dừng lại quá lâu, hay là lần sau sẽ tới bái phỏng Lier các hạ. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn một màn này mà trong lòng như có vạn con thần thú cùng gào thét. Cặp nam nữ này không ngờ lại không biết tốt xấu như thế, dám cự tuyệt lời mời của Lier đại nhân. Lier nhíu mày, nhìn vẻ mặt bình đạm của hai người này, giống như thực sự không quan tâm tới lời mời của hắn vậy. Hắn hơi suy nghĩ rồi cất tiếng hỏi. Hai vị hẳn là phải tới chỗ khác rồi, mạo muội hỏi một câu, hai vị muốn đi nơi nào? Chúng ta muốn tới quảng trường Lục Bảo Thạch, địa điểm hội họp của hai người với đám prozo là dịch quán Hoa Hồng. Lúc vào thành, Trần Duệ đã nghe ngóng được dịch quán này gần quảng trường Lục Bảo Thạch cho nên đáp án này không phải là qua loa cho có. Nếu hai vị đã có chuyện quan trọng ta sẽ không giữ lại nữa, vừa vặn ta cũng muốn đi qua hướng kia, không bằng chúng ta cùng đi. Vân Liên, khi nãy ta còn có một số chỗ còn chưa rõ lắm, vừa đi vừa thỉnh giáo hai vị luôn. Trần Duệ suy nghĩ rồi đáp ứng, thấy nam nhân nhà mình đã nói vậy, Lola phu nhân tự nhiên cũng không có ý kiến. Ba người đồng loạt đi về phía quảng trường Lục Bảo Thạch. Mà Pháp Sư là loại chức nghiệp thường thấy ở Pháp Sư Chi Thành, bình thường Lier cũng khá khiêm tốn, Pháp Bảo không có gì đặc biệt cho nên trên đoạn đường này, ba người không hề khiến người khác chú ý. Lier trên đường đi thỉnh thoảng hỏi không ít vấn đề, không riêng gì Vân Liên mà còn cả một số nan đề trong lĩnh vực ma pháp trận mà hắn chưa giải được. Mấy vấn đề đầu Lola còn đưa ra giải đáp một chút nhưng càng về sau mấy vấn đề đơn giản đó làm Lola mất kiên nhẫn cho nên không trả lời nữa, chỉ trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình một cái, sau đó thì ngó đông ngó tây tiếp tục tìm kiếm linh cảm. Trần Duệ rơi vào đường cùng đành phải tiếp nhận danh hiệu thầy giáo thay vợ mình giải đáp. Những câu giải đáp này lại khiến Lier lắp bắp kinh hãi lần nữa. Mấy vấn đề phức tạp hắn nghiên cứu vài chục năm không ngờ lại bị giải quyết dễ dàng như thế. Hắn vốn cho rằng nữ tử kia là ma pháp trận đại sư, không ngờ tay Arthur này có trình độ ma pháp trận không hề kém nàng kia chút nào, ít nhất là vượt xa hắn. Lier tiện đà thỉnh giáo thêm vài vấn đề về phương diện ma pháp, cái này Trần Duệ tự nhiên không cách nào giải đáp. Liên hệ với lễ tiết chẳng ra gì lúc trước, Lier càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Arthur tinh thông ma pháp trận còn Lola kia hẳn là ma pháp sư. Tri thức ma pháp trận của nàng chắc là được truyền từ trượng phu. Lola che giấu thực lực sở dĩ đáp lễ như thế là vì chính Lier cũng không hiển lộ khí tức thánh cấp, Lola tự cho là hơn hắn một bậc. Vị thánh cấp ma pháp sư này có sức tưởng tượng rất là phong phú, dự đoán cũng có vài chỗ ăn khớp, đáng tiếc hắn lại không biết chỗ mấu chốt nhất lại sai toàn bộ rồi. Trong đám người, hai nam một nữ tiếp tục đi về phía trước. Lola hết nhìn đông lại ngó tây, còn Lier thì không ngừng nói chuyện với Trần Duệ. Lần sau bái phỏng rất có thể chỉ là một câu nói khách sáo, mặc dù ma pháp trận chỉ là một ngành học phụ trợ vì Lier chủ tu ma pháp nhưng mà khó. Góc truyện audio.com, lắm mới gặp được một vị đại sư nghiên cứu ma pháp trận, hắn tất nhiên là muốn nắm chặt thời gian tới thỉnh giáo một ít nghi nan. Đang trên đường đi tới, phía trước bỗng dưng truyền đến tiếng ồn ào, hình như đang có người đánh nhau. Ba người Trần Duệ tới gần xem xét là một đám người đang vây công một nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia là một ma pháp sư, đang thả ra hai tấm lá chắn ma pháp để bảo vệ mình và hai nữ hài tử sau lưng. Hai nữ hài tử kia, một đứa ước chừng 17-18 tuổi, đứa còn lại khoảng 10 tuổi. Còn đám người vây công nam ma pháp sư trẻ tuổi là mấy chiến sĩ cận chiến đang cầm kiếm, đằng sau còn có hai pháp sư. Nam tử hiển nhiên đã sắp không duy trì không nổi, lá chắn ma pháp bị phá vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây không phải các Indira nhà Romong sao? Tại sao vừa mới trở về từ tinh quang học viện đã chọc vào đám người kia rồi? Người không biết à, là Vizo của Mogao gia tộc nhìn chúng hai chị em Taisi và Charlie. Taisi lại là vị hôn thê của hắn. Vizo xếp đặt kế hoạch khiến cho phụ thân Taisi, lão văn thư quan đáng thương phép phơ thiếu nợ một khoản lớn, cuối cùng táng ra bại sản phải tự sát. Vizo dùng danh nghĩa chủ nợ để cường đoạt hai chị em Taisi, vừa vặn đụng phải các Indira trở về, đúng là cái thằng xúc sinh, Charlie hắn còn nhỏ tuổi như vậy, bé bé cái mồm thôi. Đừng để người bên ngoài nghe được, tai của Trần Duệ và Lola rất thính cho nên đã nghe được trọn vẹn câu chuyện. Đáy mắt Lola lóe hàn quang, đang muốn động thủ lại bị Trần Duệ giữ lại. Lier các hạ kính danh pháp sư chi thành đã lâu, không ngờ lại gặp phải chuyện này, hai nữ hài tử kia rất đáng thương, ta muốn giúp hai nàng, trước hết xin hãy nói cho ta biết, Mua Gao gia tộc có địa vị rất lớn sao? Mua Gao gia tộc là một trong hai gia tộc buôn bán lớn nhất Zegerda, có chút thế lực, nghe nói Vizo còn đảm đương chức vị gì đó trong thành, cụ thể là gì thì ta không nhớ lắm. Sắc mặt Lier hơi khó coi. Đám người này quá vô pháp rồi, loại chuyện nhỏ này không cần hai vị ra tay, để ta đến giải quyết. Không cần vì vài tên bại hoại mà quấy rầy hứng thú nói chuyện của chúng ta. Nói rồi, Lier đi nhanh tới, phía trước phảng phất như bị một cỗ lực lượng vô hình bài xích ra. Lúc này, lá chắn của các Indira không giữ nổi nữa, bùm một tiếng nổ tung. Mặt của vị ma pháp sư trẻ tuổi trở nên trắng bệch, ma lực trong cơ thể nhất thời không thể nào ngưng tụ nổi nữa. Một thanh trường kiếm chớp lấy thời cơ đó đâm về phía hắn. Nhưng trường kiếm kia lại đột nhiên dừng lại, trở nên đỏ bừng giống như bị cái gì đó đốt cháy. Tất cả các thanh kiếm rơi xuống đất đánh choang một tiếng. Bàn tay đám người cầm kiếm cháy đen, chúng đều kêu lên rất thống khổ. Bọn người kia rối rít kinh hãi nhìn Lier đi vào trong tràng. Hai ma pháp sư nhận ra thực lực của người này bất phàm cho nên không dám tùy tiện động thủ. Ngươi là ai, dám chõ mũi vào chuyện của Mua Gao gia tộc? Cút, Lier chẳng muốn lằng nhằng với đám người này, vung tay lên, hai ma pháp sư và đám kiếm sĩ kia cứ như bị nắm đấm vô hình đánh phải, ào ào bay ngược ra ngoài. Những người ở phụ cận lại không hề bị lực lượng vô hình kia ảnh hưởng, chiêu thức ấy cho thấy khả năng khống chế ma pháp lực vô cùng cao minh. Trong mắt Lola tất nhiên nó chưa là gì, nhưng trong mắt hai ma pháp sư kia cũng quá là khủng bố rồi. Hai cô gái này là Vizo đại nhân chỉ rõ muốn mang về, đồ chết tiệt nhà ngươi dám, lời còn chưa nói xong, Lier lại vung tay lên, trên mặt người nọ lại xuất hiện năm dấu tay. gocchuyenaudio.com, hàm răng bị đánh rơi đầy đất, chết ngất ngay lập tức. Người còn lại vội câm như hến, không dám mở miệng ra nữa, vội vàng cõng đồng lõa chạy lấy mạng. Nam tử trẻ tuổi các Indira mang hai nữ tử tới nói lời cảm tạ. Lier lắc đầu nói không có vấn đề gì. Trần Duệ khen, thực lực và nghĩa cử của Lier các hạ thật khiến người khác mở rộng tầm mắt. Rất vinh hạnh có thể kết bạn với các hạ, chỉ là có lẽ những kẻ vừa rồi sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, ba người này chỉ sợ về sau sẽ gặp họa. Lier liếc nhìn ba người kia, nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì Lola ở bên đã mở miệng. Vừa rồi ma pháp chi quyền áp xúc hơi có vấn đề, không chỉ hao phí ma lực quá lớn mà khi muốn áp xúc thêm một bước hoặc tăng thêm uy lực sẽ khiến tỷ lệ nguyên tố bị hỏng, dễ dẫn nổ, làm bị thương chính bản thân mình. Lier chấn động, đôi mắt tỏ ra không thể nào tin nổi. Cô gái này không ngờ liếc mắt cái đã nhìn thấu suốt ma pháp áp xúc mà hắn cực kỳ kiêu ngạo. Nàng nói không sai chút nào, nguy hiểm dẫn nổ kia xác thực có tồn tại, hơn nữa còn có lần khiến Lier bị thương không nhẹ. Kỳ thật tiên nữ Long tiểu thư xem lúc trước Lier trùng hợp cho nàng hai dẫn dắt nho nhỏ cho nên mới vạch ra vấn đề mấu chốt cho hắn nghe, coi như là bánh quy đi bánh ít lại, nếu không nàng cũng lười lãng phí nước bọt. Nhưng cho dù vậy cũng đủ khiến Lier giật mình. Lola phu nhân, xin hỏi vấn đề này phải giải quyết thế nào? Lier cẩn thận hỏi một câu, rất rõ ràng đã đặt đối phương lên tầng cao đỉnh phong thánh cấp giống mình. Lola phu nhân chớp mắt thuận miệng nói vài câu. Vài câu này tuy đơn giản nhưng lại điểm trúng chỗ mấu chốt, làm cho người ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lier nghe hết không lọt chữ nào. Bất giác hắn dừng bước chân, lâm vào trong suy tư. Trần Duệ không quấy rầy Lier, nắm tay Lola đi về phía ba người các Indira, nhờ họ dẫn mình về phía quảng trường Lục Bảo Thạch. Các Indira vừa rồi được Lier trợ giúp cũng thấy được thực lực của Lier, mà Trần Duệ hiển nhiên là bằng hữu của Lier, hắn chỉ suy tư một chút rồi đáp ứng liền. Đi một hồi, đằng trước đột nhiên có một đại đội nhân mã chạy về phía này. Các Indira và hai chị em đều tỏ vẻ hoảng sợ, Trần Duệ cho ba người một nụ cười chắc chắn, ý bảo không sao. Đại đội nhân mã kia đuổi tới, người bên đường rối rít tránh né. Những người này mặc bì giáp chế thức, tay cầm vũ khí, còn cưỡi dũng mã, dĩ nhiên là quân đội chính quy. Đội quân kia nhanh chóng bao vây đám Trần Duệ lại, Vizo đại nhân chính là bọn họ. Kẻ lên tiếng kia đúng là một trong những gã kiếm sĩ bị Lier giáo huấn. Hắn tìm nửa ngày không thấy bóng dáng Lier đâu, liền đơn giản đưa tay chỉ vào Trần Duệ và Lola. Là hai người kia đả thương chúng ta, thì ra cái người cưỡi ngựa kia chính là Vizo, trông bộ dáng rõ là hung ác nham hiểm. Hắn đánh giá Trần Duệ và Lola một hồi, thấy hai người bình tĩnh như vậy, trong lòng âm thầm đánh giá, thử hỏi một câu. Các ngươi là ai, không ngờ dám cản trở thành vệ đội bắt đào phạm. Tai Si giận dữ kêu lên, chúng ta không phải đào phạm, là người xếp đặt hãm hại cha Tạ tự sát, hơn nữa số tiền nợ kia ta đã bán hết của cải và gia sản trả cho ngươi rồi. Vizo lấy ra một tờ khế ước quơ quơ rồi cười lạnh nói. Phụ thân ngươi tự tay viết tên ký khế ước rõ ràng là phải trả gấp 10 lần. Các ngươi hiện tại còn chưa trả đủ, dĩ nhiên chỉ có thể bắt về gán nợ. Lola hừ lạnh một tiếng, tờ khế ước kia không ngờ tự động bốc cháy. Vizo hoảng sợ vung tay liên. Góc truyện audio.com, tục tờ khế ước chớp mắt đã biến thành cho tàn. Trần Duệ còn ở bên khen đều. Ồ, vị Vizo đại nhân này, hỏa hệ ma pháp của ngài thật tuyệt. Người vây xem đều cất tiếng cười vang. Vizo không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, giận tím mặt vung tay lên. Bắt hết bọn chúng lại, nếu như dám phản kháng, ngoại trừ hai đứa con gái kia còn lại bắn chết. Các Indira nắm chặt ma trượng, sắc mặt tái nhợt chắn trước người hai chị em, trong miệng lẳng lặng đọc chú ngữ. Vì sao mỗi bộ tiểu thuyết à quên, mỗi một địa phương đều có loại tiểu nhân vật phản diện lít nhít này nhỉ? Rõ ràng luôn mang cái mác bị dẫm đạp lại cứ thích xuất hiện để nhân vật chính được dịp thể hiện. Trần Duệ thở dài một hơi, nói với Lola, nữ nhân vật chính thân yêu của ta, bây giờ phải xem nàng rồi. Ồ, Lola cười tủm tỉm ứng tiếng, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ cụm danh từ nữ nhân vật chính thân yêu của ta kia. Cách chương.